thứ sáu sau chủ nhật thứ ba mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 56 câu 1 đến câu 8. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Phúc hay người làm như thế, phúc hay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, chẳng hề đưa tay làm điều gian ác. Người ngoại bang gắn bó cùng Đức Chúa chớ nói rằng: Hẳn Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân người. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỉ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn tiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Sống môn của Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng tập hợp những người Israel tạm lạc về. Ngoài những người đã được tập hợp, ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Israel. Đó là lời Chúa.
Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân nào, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan chỉ là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông ấy trong một thời gian. Nhưng phần tôi có lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã trao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc của tôi làm đó chứng minh cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn chúng ta phải xác tín về niềm tin của mình. Ở đời này không ai dẫn chúng ta đi vào con đường chân lý, đi vào con đường sự thật để đạt được sự sống, ngoại trừ Chúa Giêsu. Tôi mới viết cái cuốn Thần Lương để đáp ứng cái yêu cầu của Hội đồng Giám mục, khuyến khích giáo dân học thuộc lòng những câu quan trọng. Thì tôi trưng dẫn hoàn toàn ở trong Kinh Thánh, tôi trưng dẫn nguyên văn thôi. Thế mà một số người đọc khó chịu, cho rằng tôi chín quá và là làm mất lòng người ta thì ta không muốn đọc nữa. Tôi cứ ngồi suy nghĩ ở ngoài, mình có phịa ra lời Chúa đâu, mình chỉ nói nguyên văn thôi mà bị đụng chạm thì có nên nói không? Như Phaolô nói ở Thư Corinto, ai mà không yêu mến Chúa thì nó là đồ khốn kiếp. Nghe hướng chứ. Hãy là sách khôn ngoan nói là ai không nhận biết Thiên Chúa thì bản chất nó là đứa ngu. Nghe nó chói tai. Phải không? Hãy là sách Giảng Viên trên 3 câu 18, người với thú có gì hơn nhau đâu, người chết cả, cho nên con người cũng là con thú. Những câu nói đó tôi để thiết nghĩ rằng nó gây thức tỉnh chúng ta, là chúng ta phải cần Giêsu. Nhưng mà thực sự đạp lên nó chọn tay, và người ta nói là một cái tác phẩm mà cứ như muốn chửi người ta như vậy, ai cũng muốn đọc. Ngay cái câu mà ông Phêrô khẳng định trong cái bài giảng đầu tiên, ông nói rằng ở dưới gầm trời này ngoài danh Giêsu không có danh nào được ban tặng cho con người hòng được cứu độ. Bỏ đó nữa. Như vậy là cái lời đó kết án các tôn giáo khác là sao mà hồn hết rồi. Khó. Cho nên Chúa Giêsu nói một sự thật, một sự thật nhức nhối đối với người Do Thái và đối với nhân loại. Nhưng mà cái sự thật đó để rất ư là cần, người ta không đón nhận là không thể có ơn cứu độ. Thế mà hôm nay Chúa Giêsu có ý chứng minh Ngài là Chúa, người ta bốt được cái tư tưởng này. Tôi biết rõ ông quê Nazareth, bố ông là Giuse đằng Tôi Mộc, mẹ ông là bà Maria, đi chợ ngày với tụi tôi,
Chúa ăn chú nói. Thì chúng ta nghĩ sao? Cho nên nếu trung thành với lời Chúa không phải là vừa lòng người ta cả. Khó đấy. Chúng tôi có dám chết vì dám nói sự thật hay không? Và Chúa Giêsu chết vì sự thật đó. Cho nên Ngài nói, tôi mới là đường và là sự thật sự sống. Ngài khẳng định là ngoài Ngài không ai dẫn chúng ta đến sự sống cả. Và hôm nay Đức Giêsu nói với những người đang ở bất đức với Ngài vì họ cho rằng Ngài nó phạm thượng, thì Ngài nói rằng, này ông Gioan á, cần đến đời chứng, còn tôi á, tôi chẳng cần đời chứng nào của trần gian này. Ông Gioan còn cần có người làm chứng, cho nên ông ấy chỉ là ngọn đèn cháy. Chúa Giêsu hôm nay Ngài nói ông Gioan chỉ là một ngọn đèn cháy sáng. Một ngọn đèn thì chúng ta thấy sẽ có lúc bị tắt đi, hoặc là dầu hết thì nó cũng bị tắt, hoặc là ánh sáng mặt trời lên người ta cũng tắt nó đi. Ông Gioan chỉ là ngọn đèn thôi. Vậy mà các ngươi lại gán cho ông này là Đấng Cứu Thế, lại tưởng ông này là Elia, lại tưởng ông này là một đại tiên tri. Tại sao các ngươi nghĩ như vậy mà các ngươi lại không cho rằng vô lý? Nhất là các ngươi nói rằng ông Elia là Đấng Cứu Thế, sẽ là ngươi. Sao các ngươi không cho rằng là sai? Còn tôi nói tôi là Chúa, tại sao lại phản đối lại bất đức? Đức Giêsu chẳng nói với người Do Thái rằng Gioan 17 câu 3 sự sống đời đời là nhân biết Giêsu Kitô là Thiên Chúa Đức mà Cha sai đến. Cho nên không đón nhận Giêsu là Chúa không có sự sống đời đời. Ngài nói một sự thật ích lợi cho người ta mà gây cho người ta sự bất đức, tìm cách để giết Ngài. Khi Ngài nói ông Gioan chỉ là ngọn đèn cháy, là Ngài có ý nói về Ngài á, Ngài là mặt trời, ông Gioan là ngọn đèn. Mặt trời thì không bao giờ tắt đi, mặt trời thì sinh ánh sáng, mặt trời thì ban sự sống. Ông Gioan có là ánh sáng của ngọn đèn thì không ban sự sống, chỉ là soi sáng một góc độ nào đó thôi. Còn Chúa Giêsu là mặt trời. Ông Zacharia khi được Chúa cho sinh con, ông ấy nói về Đấng Cứu Thế như vậy. Mặt trời công chính đến viếng thăm, Luca 1:78. Mở cửa công chính đó là Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu cũng nói, dân chương 8 câu 2, tôi là ánh sáng cho thế gian. Ai theo tôi không mỏ mẫm trong thế gian, nhưng có ánh sáng và sự sống. Đấy. Cho nên, khi Ngài nhắc đến ông Gioan, chỉ là ngọn đèn, là Ngài có ý gì? Ngài là mặt trời trội vượt hơn. Thế mà tại sao các ngươi còn có người ca tụng ông Gioan và không tìm cách để cho rằng ông Gioan là cái người tầm thường mà nhiều người ca tụng cũng như vậy thì phải ném đá? Sao không như vậy? Mà tôi thì các ngươi, tôi nói sự thật thì các ngươi lại bất đức với tôi. Cho nên Ngài nói tôi không cần chứng nào ở người đời này đâu, mà chứng của tôi chính là việc tôi làm. Ở Gioan chương 5 câu 36 hôm nay Ngài nói điều đó này. Việc Chúa Cha đã trao cho tôi hoàn thành, chính những việc này làm chứng rằng tôi bởi Cha sai đến. Đức Giêsu lấy việc làm của mình để chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Nhất là người ta thấy Ngài làm cho người chết sống lại, không ai có thể làm được cái chức sự này. Thì phải nhận ngài là Chúa chứ, tại sao chấp tôi? Những việc của cha tôi làm, sai tôi làm hoàn tất. Hay là ngài chữa bệnh cũng vậy, đâu cần thuốc gì đâu. Những cái việc đó chứng minh ngài với đâu, ngài với cha, ngài đã tin Chúa, ngài mới làm được đó. Cho nên ngài cũng nói với những người Do Thái ở Matthew chương 11 câu 19, sự khôn ngoan của người ta được chứng minh bằng việc mình làm. Chúng ta muốn làm người khôn ngoan trước mặt Chúa, trước mặt thế gian, thì phải chứng minh bằng việc mình làm. Thì cái việc mình làm để chứng minh là người khôn ngoan đối với đức tin của người Công giáo, thì phải khẳng định rằng chúng ta Chúa cho một ngày là phải làm nhiều điều tốt, phải làm nhiều công việc, nhưng cái việc quan trọng nhất vẫn là đứng, phải đứng hàng đầu, đó là thánh lễ. Người nào hàng ngày đi hiệp dân thánh lễ đó, là người đó trước mặt Chúa, Chúa gọi người ta là khôn ngoan. Chúng ta cứ tưởng chúng ta có làm bất cứ một việc gì chăng nữa, nhưng mà với đức tin Công giáo, dù chúng ta có thành công đến cỡ nào chăng nữa, trước mặt Chúa là zero nếu người đó không kết được với Chúa Jesus. Cho nên chỉ có kết được với Chúa Jesus, cái việc làm đó mới là khôn ngoan thôi. Vì thế trong bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah ở chương 56, Chúa dùng miệng lưỡi ông này để nói về những con người đón nhận được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Câu chương 56 câu 2, Isaiah nói: hãy giữ ngày Sa-bát và không được vi phạm, để ngươi không làm điều sai ác. Ngươi hãy giữ ngày sai ác. Thì câu nói đó đối chúng ta hôm nay là gì? Cái nguyên tắc của Thánh dạy chúng ta hiểu cái kinh là cầu ước được thể hiện trong tân ước. Vậy các ngươi giữ ngày sai ác có nghĩa là vào thời tân ước được thể hiện là đi lễ. Bởi vì ngày sai ác đối với người Thái là luật phục vụ. Đấy, thì hôm nay phải đi đấy, nhất là ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật thay thế cho ngày Sa-bát, chỉ có đi lễ thôi. Đó là cái việc đầu tiên để chứng minh việc làm của mình là được khôn ngoan. Người khôn ngoan là thuộc về Chúa đấy. Và ai tham dự thánh lễ thì Chúa gìn giữ, tha thứ tội lỗi và gìn giữ không phạm tội. Như ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe đó, người giữ ngày Sa-bát thì người đó không làm điều gian ác. Thì điều đó cũng chỉ thể hiện mỗi khi chúng ta đi dự lễ thôi. Cho nên chúng ta đọc sách giáo lý mới của Thánh ở số 1393 nói thế này: việc rước lễ giúp chúng ta xa tránh tội chúng ta đã phạm. Bởi vì chúng ta rước lấy mình máu Thánh Chúa Kitô đến đã phó đổ về chúng ta. Máu của Ngài đã đổ ra cho mọi người được tha tội. Vì thế, bí tích thể không thể nào để chúng ta kết hợp với Ngài mà Ngài không thay tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi và giúp chúng ta xa tránh tội lỗi đó. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, được thánh, chúng ta biết được với Ngài thì đương nhiên là Ngài phải thanh tẩy. Bởi vì không thể nào một con người dơ bẩn tội lỗi mà có thể kết được với đấng thánh toàn năng được đó. Thế nên giáo lý Công giáo đã khẳng định rằng chỉ có khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được Chúa tha tội, chúng ta được gìn giữ không sa ngã đi vào con đường đổi bại con đường chắc đích, con đường nghịch với đức tin.
Vì thế mà có lý ông vua sư Isai nói rằng người nào đi
dự ngày Sa-bát, trung thành với luật ngày Sa-bát thì người đó được Chúa gìn giữ, không làm điều gian ác.
Rồi vua sư Isai lại nói tiếp ở chương 6, ở chương 56 câu 6 câu 7, ông nói: ai tuân giữ giao ước của ta đều được ta dẫn lên núi thánh và được hoan hỉ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ vật toàn thiêu và hy lễ chúng dân. Ai giữ lời giao ước của ta, ta dẫn lên núi thánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là giữ lời của Chúa là phải chết đấy, giữ lời của Chúa là phải khổ đấy. Cũng như Giê-xu vì giữ lời của cha ngài mà bị treo trên thập giá ở đồi sọc, cho đến ngày bảo rằng ai giữ lời của ta, ta dẫn ta lên núi thánh, tức là chết chúng ta đồng hiến tế đấy. Như vậy khi chúng ta bằng lòng chết vì sống tin mừng là được trở nên một của lễ trong Chúa Giêsu mà được Chúa Cha ưng nhận. Thế nên đọc lại lời vua sư Isaiah thật có lý, nói rằng ta sẽ ưng nhận những lễ vật toàn thiêu và lễ vật chúng dâng lên ta. Thì lễ vật toàn thiêu, lễ vật mà Chúa ưng nhận chính là con người sống tin mừng, sống đòi hỏi của phúc âm. Rồi Isaiah chương 56 câu 6: người ngoại bang nào gắn bó với Thiên Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, họ trở nên người tôi tớ của ta. Người ngoại bang nào gắn bó với Chúa, phụng sự Chúa, có nghĩa là nguồn sứ đã báo trước ơn cứu độ không dừng lại riêng cho người Do Thái mà là cả dân ngoại. Dân ngoại cũng được Chúa mời gọi tham dự vào mầu nhiệm cứu độ của ngài, bởi vì họ gắn bó với Chúa để phụng sự Chúa, biểu lộ lòng yêu mến thánh danh, họ trở nên tôi tớ của Chúa. Nghĩa là khi gắn bó với Chúa thì sao? Thì họ được đồng hóa với Giêsu, và Giêsu khi còn ở trần thế này là một tôi tớ phục vụ gương mẫu nhân. Cho nên ai gắn bó với Chúa, họ trở nên tôi tớ, nghĩa là cùng với Chúa Giêsu mà đi phục vụ đồng loại. Đó là Chúa giáo lý hay là niềm khẳng định là Chúa Giêsu chứng minh ngài là sự thật, ngài là Chúa, để chúng ta kết hợp với ngài như vậy, và kết hợp với ngài thì được cứu. Chúng ta làm ước nghiệm lời ngôn sứ Isaiah ở trong bài đọc chúng ta mới nghe. Cho nên ước gì mọi dân tộc hãy biết thờ lại Chúa, và mọi dân phải dâng lời cảm tạ đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc, để muôn dân đến nhà Thiên Chúa cùng cất lời cầu nguyện lạy Chúa, xin ngự đến bởi vì được ngài thăm viếng chúng con, chúng con được bình an, và chỉ trước nhan ngài chúng con mới tìm được nguồn vui một cách trọn vẹn. Câu thứ một, tôi muốn tin mừng chúng ta mới thưa với Chúa về cái điểm xác tín đó. Amen.